Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Thái thượng vong tình lục được coi là thiên giới đệ nhất kỳ thư bảo điện. Thật ra có gì bí ẩn mà khiến vô số tu luyện giả điên cuồng, khiến thiên giới đại loạn, ma lực của nó thật sự như vậy sao? Thần Nam từng lấy được nó trong lúc đau lòng nhất, nhưng chỉ đọc qua chứ không nghiên cứu kỹ. Vì đó là một bộ ma thư có ma lực khổng tượng, tu luyện ắt khiến tu vi tăng nhanh đến cảnh giới khó tưởng tượng nổi, nhưng cái giá quá lớn, sao cũng có thể phải giết chết chính mình. Tẩm xuân hóa bướm, phá kén bay ra, từ con tằm xấu xí hóa thành hồ điệp mỹ lệ, thoát khỏi thế giới tối tăm, bay lên trời cao, từ đó sống giữa mênh mang trong một thiên địa mới. Tu luyện thái thượng vong tình lục tuy cũng biến hóa như thế, nhục thể hoàn mỹ dần đạt tới hóa cảnh, nhưng khi đó tu luyện giả cũng xảy ra biến hóa, nhân cách liên tục dị biến, sau cùng không biết mình là ai. Bản thân ban đầu cứ biến đổi dần, nhục thể đã biến đổi thì ắt rằng tính cách cũng biến đổi, tinh thần tư tưởng truyền thừa đến cuối cùng không biết sẽ thành như thế nào. Việc đó quả thật đáng sợ. Ngày thành công cuối cùng, thái thượng là ai không thể biết được. Tác giả thiên nhân không có lời đáp sau cùng, người ngoài cũng không biết tu luyện đến cảnh giới này, chỉ biết y đã chết, không còn trên cõi đời này nữa. Thần Nam có cảm giác cực kỳ hoang đường, thái thượng vong tình lục sau cùng sẽ thành tựu như thế nào, đạt đến cảnh giới trung cực thái thượng là dạng tồn tại ra sao. Đạm Đài Tuyền đã đi lâu mà trong lòng của hắn vẫn không yên tĩnh nổi, trăn trở mấy vấn đề này. Hắn ta muốn phục sinh vô hình Trần Chính, làm thế nào mới khiến tư tưởng và nhục thể của nàng sống lại. Hắn ta không đoán sai, linh thì vô hình chính là nhục thể, nhưng tinh thần của nàng đang ở đâu? Thoáng chốc đã qua nửa tháng, Đạm Đài Tuyền không đến tìm hắn, cũng không đòi Mộng Khả Nhi nữa, tựa hồ bình tĩnh ở lại yêu tộc thánh địa để mà tu luyện. Thiên giới vũ hình và tiểu thần hy có thể nói là rất hợp nhau, mỗi ngày từ lúc tu luyện đều ở cùng cô bé. Thiên tiền mỹ nữ và tiểu thiên sứ ở cùng nhau khiến cô luận huyền giới vô cùng hài hòa. Hai con rồng về đây như cá gặp nước, kéo cả cổ tư theo, đương nhiên nói là giúp đỡ, nhưng thật ra cổ tư phải giúp chúng cùng gây họa. Đại ma là tu luyện cuồng nhân, bế quan ẩn cư trong một nơi yên tĩnh thầm u của cô luân huyền giới. Thần Nam cũng khổ tu, hắn tích tụ sức mạnh đợi thời cơ, có những sự việc và cừu oán cần phải giải quyết. Nửa tháng qua đi, ngoại giới không xảy ra đại biến cố, không ít thần linh hạ giới, nhân gian cũng có không ít cao thủ lên thiên giới, nhưng không gây ra sóng gió gì cả. Đương nhiên như thế không có nghĩa là hoàn toàn sóng gió yên lặng. Tà tổ từ Đạm Đài thánh địa xông ra gây đến sóng gió khắp thiên giới, giới thiên địa quán thông, lão càng ít chịu hạn chế, tranh đấu không ngừng với mấy thần mà vương. Tà tổ cuối cùng cũng đã xuất thế, bị mấy thiên giai cao thủ vây đánh, thực lực rớt xuống cảnh giới thần vương, bị tung lên thiên giới, thực lực kém hẳn như thế, nên lão không còn cuồng vọng nữa mà cẩn thận hành sự. Đương nhiên, thấy đại ma thần ma vương có cửu oán với lão đã được tin nên hết sức phòng bị, phái nhiều cao thủ truy tìm nơi hạ lạc. Tà tổ liên tục thanh toán đệ tử các phái, sau cùng tìm được cơ hội tiến vào tuyệt tình phái đại khai sát giới, hút được công lực không ít đệ tử phái này, thực lực khôi phục nhiều nhưng vẫn bị mấy đại ma thần đánh bại. Hút công lực người khác để tăng tu vi là cách làm cực kỳ tàn bạo và đáng sợ. đương nhiên không phải ai cũng cấp cho lão công lực phù hợp để tăng cao tu vi. Trừ phi công lực không tăng theo kịp thần cảnh giới thì mới phải hút công lực của người khác để nâng cao tu vi mới có hiệu quả. Xưa nay công lực và tinh thần đều tăng song song, ít khi phát triển lệch một mặt. Ta tổ vì đã mất đi công lực vốn có nên mới đi hút công lực của người khác, cũng như con rồng du côn trước đây mất đi lòng nguyên trở thành một đầm nước khô cạn, dùng tích lớn nhưng nguồn lại không đủ, sau này có tròn nước vào đương nhiên không thành vấn đề gì. Cũng có trường hợp cực kỳ đặc thù, hút sinh mệnh chỉ năng của cao thủ trên bậc ắt tăng được tu vi, nhưng khả năng này quá là hão huyền. Một người tu vi thấp làm sao luyện hóa được sinh mệnh của cao thủ trên hẳn mình cơ chứ? Nên việc hút công lực rất là hiếm khi xảy ra tại tu luyện giới. Ta tổ xuất hiện khiến sóng gió tràn lan, vô hình chung trở thành mũi nhọn cho các thiên giới nhắm vào. Mấy vị thần vương mà ma vương đều liên thủ bắt lão. Năm xưa họ đều tham gia phỏng ấn lão, giờ để đối phó với công lực của hắn, ăn họ không phải có kết cục tốt đẹp. Sóng gió khiến nhiều người không thể yên tĩnh được. Ta tổ tiến hành du kích chiến, cơ hồ ngày nào cũng đánh nhau tại thiên giới và nhân gian. Tần Nam lại vui sướng, những kẻ đối địch với tà tổ toàn là đại cửu nhân của hắn. Chắc chắn hỗn thiên ma vương và tuyệt tình ma vương đang nhức óc và nhân cơ hội thiền địa quán thông hạ giới trùy sát lão. Không có nhiều sóng gió là chuyện thường tình, nhưng Tần Nam lại có cảm giác sau khi thiền địa đại biến sẽ có đại sự kiện phát sinh. Bất quá hắn không tài nào đoán ra được là gì. Kỳ đình thì Vũ Hình đã vào Bách Hoa Cốc khá lâu nhưng chưa có dấu hiệu xuất quan. Thiên giới Vũ Hình đến đây, hắn rất muốn hai người gặp nhau xem chuyện gì xảy ra. Lại nửa tháng nữa trôi qua, thiên giới Vũ Hình đến tìm hắn. Quan hệ giữa họ rất phức tạp, từng luyến ái nhau nhưng giờ lại thành ra vô cùng vì diệu. Hắn ta vẫn đợi, nếu đúng như Đạm Đài Tuyển nói, thiên giới Vũ Hình đến đây tìm hiểu một đoạn trần duyên có phải là việc vạn năm trước với hắn chăng, hay lại bắt đầu một đoạn cảm tình mới rồi rũ bỏ tất cả mà ra đi, hắn cũng không biết. Tiểu Tần Hy không đến cùng mà bị hai con rồng kéo đi bay lượn bên ngoài Côn Luân Sơn. Đôi mắt của Vũ Hình mình màng như nước, tựa hồ có tầm dự. Nàng đứng cạnh định đài trên đỉnh núi, chăm chú nhìn hoa lan trên tuyệt nhai, rồi lầu mới nói. Một vạn năm đã qua rồi. Đúng, một vạn năm rồi đấy. Thần Nam thở dài. Có lúc ta cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng có rất nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng mỗi lần nhớ lại hình như lại thành ký ức của người khác. Dù cảm khái vô hạn cũng không thể đặt chân vào đó. Nàng ta thở dài một hơi, trong lòng Thần Nam lạnh ngắt, bình tĩnh đáp. Trong thể nội của muội thật ra phong ấn bao nhiêu nhân cách, muội là một trong số đó ư? Vô Hình vạn năm trước còn sống trong đó không? Vô Hình hồi lâu không đáp. Gió khẽ phất qua, nàng ta đứng trên vách đá, đôi mắt như mộng ảo nhìn về xa xăm, tà áo trắng muốt lất phất, cơ hồ sẵn sàng đưa ra nàng theo gió bay. Ta không biết. Vô Hình bình tĩnh đáp, nhưng Thần Nam cảm giác trong lòng nàng không bình tĩnh chút nào cả. Vô Hình, hắn buông tiếng thở dài. Ngàn năm sau, chúng ta nhìn lại, chỉ thấy tất cả nhạt nhòa như gió mây. Vô Hình quay lại, đôi mắt mỹ đệ sâu thẳm như nước biển. Muội đang muốn ám chỉ gì đấy? Thần Nam bình tĩnh thú thị vào nàng ta. Vô Hình không đáp mà chuyển đề tài luôn. Thần Nam, ta tu luyện thái thượng vong tình lục rồi, linh giác sắc bén hơn các cường giả khác nhiều. Hiện tại ta cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, người nên cẩn thận đấy. Thần Nam gật đầu, ta cũng loáng thoáng cảm ứng được có sự tình sẽ phát sinh, muội cũng nên cẩn thận. Ta biết rồi, yên tâm đi. Vô Hình lặng nhìn hắn, đề phòng Đạm Đài Tuyển đấy. Vì sao? Vô Hình quay người nhìn về Mộng Đơn Cốc ngoài xa, ngắm những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ. Đạm Đài Tuyển hiện không gây bất lợi cho ai, nhưng sau này rất khó nói đấy. Thật ra là như thế nào? Thần Nam lại hỏi. Hiển nhiên Vũ Hình biết được bí mật của Đạm Đài Tuyển. Vũ Hình không đáp mà hỏi lại, người có nghe qua Thất Tuyệt truyền thuyết chưa? Thất Tuyệt truyền thuyết ư? Thần Nam tỏ vẻ không hiểu, lắc đầu biểu hiện chưa nghe qua. Vũ Hình nói, đó là truyền thuyết cổ lão của thiên giới. Đồn đại thì nhiều nhưng không có thông tin chính xác. Người ta bảo có một cuốn kỳ thư cũng thuộc hàng đệ nhất kinh thư như Thái Cổ Vòng Tình Lục, gọi là Thất Tuyệt, nhưng cuối cùng cũng đã bị thất lạc, chỉ còn lại Thái Thượng Vòng Tình Lục mà thôi. Lại có người bảo có một thần nữ xưng là Thất Tuyệt, đưa thất thần thập trần thế khổ tu. Lại có người bảo mà nữ tiến thành Thất Tuyệt biến. Thất Tuyệt, nhiều truyền thuyết như thế, lẽ nào lại liên quan đến Đạm Đài Tuyển? Đúng đấy, Vũ Hình khẳng định, ta cảm giác nàng ta là thất tuyệt nữ trong truyền thuyết. Thất tuyệt nữ ư? Chuyện này... Thần Nam vô cùng hoang mang. Vì sao hai nữ tử tối kiệt xuất vừa vạn năm trước đều có thân phận phức tạp như vậy? Hắn lại hỏi, truyền thuyết về thất tuyệt nữ như thế nào? Ta không biết, Vũ Hình lắc đầu, cảm giác này không tả được. Lại trực giác cho ta biết nàng ta là thất tuyệt nữ thôi. Thần Nam cảm thấy những người bên mình không đơn giản, bất kể xuất thân, bối cảnh hay tâm tính đều không thể đoán nổi. Thần Nam, sau này nên cẩn thận một chút. Vô Hình nói đoạn đằng không bay đến một tòa hoa cốc ngoài xa. Sau cùng nàng ta quay lại nói với Thần Nam. Thần Nam mà, dù thế nào ta cũng không thường tổn đến ngươi, không cần lo mà nên tin ta. Trong đội thiền địa, Thần Nam đánh thức hai vị lão tổ đả tọa, nghe lời huấn đạo. Tên tiểu tử khi sử diệt thổ, muốn tù luyện cũng không xong với người. Hai lão tiểu hài thường xuyên nói ra bốn chữ khi sử diệt tổ trước mỗi câu, Thần Nam cũng không biết làm sao. Cạnh đó Lòng Bảo Bảo và con rồng Du Côn đang cùng tranh luận. Từ Kim Thần Lòng nói, Thần Bội Tư có là cái gì? Hả? Ta thấy Thần Bội Tư nghe hay tuyệt đấy. Thần Nam dụng tâm lắng nghe, phát giác chúng đang tranh luận tên của tiểu sinh mệnh chưa chào đời kia. Hai con rồng quả nhiên quá đáng. Mộng Cả Nhi bị chọc giận, kéo theo thiền sứ thị hầu bay vào sâu trong huyền giới. Lòng Bảo Bảo lại tranh biện, khó nghe lắm. Tư Tổ và Ngũ Tổ nghe rõ cũng gào lên, còn Cá Trạch kia, chuyên nhân tối kiệt xuất của thần gia chúng ta, sao lại dùng tên Tây Phương cơ chứ? Im ngay cho ta. Từ Kim Thần Long không tranh biện, nếu tên Tây Phương không hay thì đổi đi. Phụ mẫu nó hình thành nó ở Tây Phương, khẳng định rất nhớ Tây Phương. Ô, là chuyển nhân tối kiệt xuất của thần gia các người hả? Vậy thì đặt cái tên thật là ý nghĩa nhá, kiểu như Quán Tuyệt Tây Phương có được không nhỉ? Gọi là Thần Quán Thiên cũng không được, nói gì đến Quán Tuyệt Tây Phương. Hai lão tổ phụ định ngay. Lòng Bảo Bảo nháy mắt, Thần Hạo Nam thế nào? Phạt Dương ủy phòng của phụ thân lại có tên của phụ thần trong đó. Tất cả loạn hết cả lên. Thần Nam nhức cả óc, nhưng bó tay trước mấy quái vật linh lực thịnh vượng này, bèn ra khỏi nội thiền địa. Vừa ra khỏi, liền thích Đạm Đại Tuyền đứng trên làn thảo nhai lặng lẽ nhìn hắn. Hắn ta cả kinh, vội đóng cửa nội thiền địa lại. Đạm Đại Tuyền bình tĩnh hỏi, họ đang đặt tên cho ai đấy? À không, không có gì đâu, họ nhàn rỗi nên hổ lồn loạn ngữ đấy thôi. Thần Nam đành cười khỏa lấp. Đạm Đại Tuyền nhìn hắn chăm chăm, lúc nào người giao Mộng Cả Nhi cho ta? Thần Nam tâm tư xoay chuyển, Đạm Đại Tuyền chỉ nghe thấy mấy tiếng loáng thoáng lúc mình mở nội thiền địa chỉ môn đi ra để lộ, nếu nghe hết chắc giờ đã động thủ rồi. Ta và Khả Nhi có ước định tạm thời. Ôm, Thần Nam ngượng ngùng không biết tìm lời nào để nói, nhưng Đạm Đại Tuyền cũng không kiên trì, chỉ điếc sâu hắn rồi bay lên lướt về phía xa. Thần Nam mở nội thiên địa nhanh chóng tiến vào trong, khung cảnh loạn xạ cả lên, tất cả còn đang tranh cãi. Không biết ai đưa ra tên mà cả nhóm đang cãi nhau rất hăng. Phải là một cái tên để lại cho ngàn đời thấu hiểu. Họ Thần là đương nhiên, gọi Thần Thế Mỹ đi. Ồ, không tệ đấy. Tự hồ phải xem xét chứ. Thần Nam suýt nữa ngã nhào. Mấy kẻ tình được thừa mứa này đúng là nhàn quá hóa khùng cả rồi. Hắn ta nhanh chóng tiến tới, quăng hai con rồng khỏi nội thiên địa rồi theo ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, hắn tu luyện trong Côn Luân huyền giới. Trên đời này không có ai tùy tùy tiện tiện thành công. Mấy hôm nay hắn suy nghĩ nhiều về những lời Thần Chiến nói với hắn trước lúc vào đệ tam giới. Người khác mất mấy ngàn năm mới tiến vào thần vương cảnh giới, hắn chỉ mất có 2 năm ngắn ngủi, tựa hồ điều đó vượt hẳn sự bình thường. Phải chăng Thần Chiến ám chỉ gì đó với hắn chăng? Được và mất cân bằng, mất bao nhiêu sẽ được bấy nhiêu và ngược lại, 1 vạn năm chỉ là sớm chiều. Mỗi lần nhớ lại câu nói đó, hắn càng khẳng định 1 vạn năm không trôi qua hoang phí như tưởng tượng. 2 năm nay, hắn trải qua vô số sinh tử đại chiến, luôn bấp mé giữa sống và chết. Mỗi lần ở ranh giới tử vong, thân thể của hắn lại có một luồng đại lực giúp hắn đột phá. Tinh tầm nghĩ lại, hắn mới thấy thế giới quả cân bằng giữa được và mất. Hắn mất quá nhiều nhưng cũng được nhiều thứ. Thiên giới, nhân gian và tầng địa ngục thứ 17 liên thông đã không xảy ra những việc nghiêm trọng như tưởng tượng. Nhưng trong lòng của hắn vẫn âm u, kiểu gì cũng không dẹp nỗi lo được. Côn Luân huyền giới chính là một động thiên phúc địa, thánh thổ của thiên hạ yêu tộc, những người tìm được đây ai cũng là cường giả của tu luyện giới. Một tháng sau tiền địa cự biến, cô luân huyền giới đón một vị khách không mời, tình không bái phòng ai trong huyền giới mà muốn gặp thần nam. Tình xá để tiếp đãi khách nhân được thiết kế trên những ngọn núi thấp, cảnh sắc đều vô cùng tươi đẹp. Ở đó hoa đưa thơm ngát, chim hót véo von, thác nước buông xuống, đình đài điện vũ chập trùng. Nhưng lúc này tất cả đều tử khí trầm trầm, tiếng chim lặng ngắt, cảnh sắc mỹ lệ như mất đi sắc thái. Cây cối như được một màn xám bao trùm, tiếng suối róc rách cũng đã biến dạng, nhuộm tử khí như u minh trì tuyền ở địa ngục. Trong làn nước có thêm một tia hắc khí. Sinh cơ tan biến, trừ tiếng nước chảy, tất cả đều tử tịch. Lúc thần nam và hai con rồng đến nơi, toàn cảnh còn tệ hơn. Tử vong khí tức dày đặc, hắc vân bao trùm đỉnh núi, phảng phất như vùng đất chết. Từ kim thần lòng quát vang, lớn mật, yêu nghiệt phương nào dám đến quấy nhiễu Côn Luân thánh địa. Tiếng hừ lạnh đáp lời, tử vong khí tức dày hơn tràn ra, hắc vụ lan tràn. Thần dạy, quét sạch tà ác đi, quang minh vĩnh tồn. Toàn thân của Long Bảo Bảo phát ra kim quang chiếu vào hắc vân, nhưng một cỗ sức mạnh tử vong cũng tràn ra. Thần nam vội vàng ngăn nó lại, rồi nói với vào tầng không trên núi, vị bằng hữu nào đến tìm tại hạ đó. Không ai đáp lời, vô tận tử khí tràn ra. Một lưỡi tử thần liêm đao trăm trượng từ trên đỉnh núi đột nhiên quét xuống, ánh sáng kim tuộc lạnh lùng lóe sáng. Hàn khí và tử khí đồng thời tràn ra, vùng thiên địa lập tức lạnh đến thấu xương. Lẽ nào chính là Minh Thần? Không đúng, chẳng phải y đã bị ta giết rồi sao? Thần nam nhất thời không đoán ra là ai. Nhưng đóa hoa ngoài xa đều tàn rồi tàn vỡ, theo gió bay xa. Tử thần liêm đao dừng ngay trước cổ hắn không đầy một thước, trên đó có khắc cổ đầu hoa văn, lưỡi đao lạnh lẽo soi bóng của hắn. Thần nam! Thần ảnh trong hắc vân sau cùng cũng chịu mở miệng. Thần nam nghe ra giọng nói quen thuộc nhưng không nhớ là ai, có điều không phải Minh Thần sống lại. Thần nam hỏi, người thật ra là ai? Tử thần liêm đao trăm trượng lóe lên ánh sáng ẩm lãnh, thu hồi lại rồi vọng lên giọng nói trầm trầm, có thời gian đi thăm muội muội của ta. Nói với ta đây hả? Hảo sự này cứ tìm ta là được. Từ kim thần long mặt dày đến mức không tưởng. Vừa dứt lời, tử thần liêm đao đột nhiên lại cuồng mạnh quét vào nó, lưỡi đao cắt thật nhanh vào cổ. Con rồng dù cột vội giơ từ kim đại bổng quật ra. Trong một tiếng, tiếng va chạm xuyên mây vang lên, thiên địa rung động hồi lâu khiến ai nấy lạnh mình. Từ kim thần long vừa định tiến lên thì thần nam ngăn lại. Ta biết rồi, không ngờ là ngươi. Cuối cùng người cũng nhớ ra ta rồi. Hắc vân tan dần, cảnh tượng hiển lộ. Một thanh niên nam tử cao lớn, mặc chiến giáp kim loại, tay cầm thần liêm đao, bình tĩnh nhìn thần nam ở dưới. Quả nhiên là Tiềm Long Người. Người mới đến kia quả là một trong thập đại thanh niên cao thủ cùng xông vào tử vong tuyệt địa, cũng là một trong 7 người sống sót trở thành đệ tử của ma chủ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra mà Tiềm Long khí chất đại biến. Vốn y là thiên tài nhưng không ngạo mạn, lúc nào cũng mỉm cười tươi tắn, hòa nhã như đại nam hải hàng xóm. Chỉ là 2 năm nay, y đã trở thành kẻ nắm sống chết, uy quyền hơn Minh Thần, khiến ai gặp cũng có ấn tượng, y là tử thần chân chính. Thần nam, người đã mạnh hơn, hiện tại có tư cách đấu một trận với ta. Giọng của Tiềm Long trầm trầm. Người là ai? Vừa nãy quả trường thật, có tin lòng đại gia ta cho người một trận không? Từ kim thần long vừa bị chấn lùi nên lòng không phục. Hiện tại thấy Tiềm Long như vậy càng muốn động thủ. Thần nam ngăn nó lại, hắn không động nộ với lời của Tiềm Long nên đứng ở góc độ đối phương nói những lời này cũng không có gì quá đáng. Năm xưa Tiềm Long được các tiền bối đông thổ coi là thiên tài cao thủ, là đệ nhất nhân trong lớp trẻ Đông Đại Lục. Sau này Long Vũ cho biết lúc vào tử vong tuyệt địa tu vi của y đã chớm ngũ giai, trong lúc Mộng Khả Nhi cũng chỉ ở tứ giai, cự ly cách y một quãng rất xa. Cách 2 năm, bọn hắn tiến bộ thật nhanh, còn Tiềm Long có tiến bộ không? Sư phụ sau lưng của y là ma chủ, một trong cường giả mạnh nhất thiên địa, tu vi không tăng mới là lạ. Lúc này, hắn cảm nhận được Tiềm Long rất mạnh. Hắn từng trải qua 10.000 năm được mất, nên có mất 2 năm cũng đã tiến vào thần vương lĩnh vực. Nhưng còn Tiềm Long thì sao? Là vì sao đây? Tiềm Long là khoáng thế kỳ tài, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là sư phụ của y. Ma chủ có thông thiên chi năng, đồ đệ của thiên giai cao thủ trong 2 năm tăng lên thần vương cũng không khiến ai lạ lẫm. Thần nam, có thời gian đi thăm muội muội của ta. Lời của Tiềm Long tuy vẫn bằng lãnh, trầm trầm, nhưng Tần Nam cảm giác được chân tình trong đó. Hắn biết đôi huynh muội này từng có thời gian yêu lầm nhau. Sao người không đi? Người nên tự đi thăm mới phải. Ta đã đi rồi, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn lại. Thần sắc bằng lãnh của Tiềm Long tàn đi không ít, trạng thái tinh thần của nó hiện không tốt. Ta không muốn quấy nhiễu đời sống an bình của nó, khiến nó phiền muộn. Tần Nam lại cười. Người bảo ta đi thăm, không sợ ta sẽ mang phiền tới sao? Ta là kẻ có vấn đề, cường địch bạt ngàn mà. Ta chỉ hy vọng muội muội hạnh phúc thôi. Thần Nam, nếu người khiến nó đau khổ, ta quyết không tha cho người. Nói đoạn, Tiềm Long bay lên, dấy thành một trận hắc vân. Từ từ đã, Thần Nam vội quát, hắn có nhiều chuyện chưa hỏi rõ. Còn gì nữa? Tiềm Long dừng lại trên đường chừng không. Tiềm Long, người nóng nảy quá, chúng ta coi như là cố hữu, sao không uống mấy chén rượu mà vội vàng đi ngay vậy? Thiên địa đại biến, thiên nhân lưỡng giới không còn ngăn cách, ta đi tìm thần vương cao thủ để khiêu chiến. Lại thêm một chiến đấu cuồng nhân, Tiềm Long đã khác trước nhiều, Thần Nam thở dài. Tiềm Long đã nói đến việc thiên địa đại biến dạng, ta chỉ muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi là đồ đệ của ma chủ, chắc cũng biết sư phụ của mình đạo diễn chuyện này. Y nói vì an tĩnh cho thiên nhân lưỡng giới nên mời thiên giai cao thủ vào đệ tam giới. Ta nghĩ ngoài nguyên nhân đó ra chắc còn chuyện gì khác nữa. Nói đến ma chủ, mắt Tiềm Long hiện lên thần sắc không biết là kinh hay hận. Hồi lâu mới đáp, ông ta tựa hồ cần tập kết thiên giai cao thủ tu sửa gì đó. Cụ thể là thế nào thì ta cũng không biết. Một ngày trước khi xảy ra thiên địa đại biến, ông ta sai ta và sư huynh vô danh thần ma rời khỏi tử vong tuyệt địa. Quả nhiên còn có dụng ý khác. Sư phụ từng nói với ta những câu kỳ quái. Nếu trên đời thiếu đi cao thủ, thế giới chưa hẳn đã yên tĩnh. Nếu có một ngày cao thủ tiên giới và nhân gian bị một nhóm người đáng sợ đánh bại, hy vọng tu luyện giới chúng nhân có thể khống chế và chống chọi được. Cái gì? Ý nói như vậy sao? Thật ra ám hiệu là gì? Thần Nam chấn kinh, nhưng lời ma chủ từng nói tuyệt đối là đại sự kiện. Đó có phải là nguyên do khiến cho hắn và Vũ Hinh đồng thời cảm ứng được sự bất an chăng? Ta không biết, sư phụ chỉ dự cảm thế, sư phụ hy vọng không thành sự thật, bằng không sẽ rất phiền hà. Thần Nam hiện tại hiểu được sự tình không thể coi thường, mà chủ là nhân vật cỡ nào, những lời lão ta nói ra khẳng định sẽ có đại sự kiện phát sinh. Tiềm Long vì sao lại khí chất đại biến như vậy? Ta ư? Tiềm Long cười lạnh liền hồi, phát ra hàn ý lạnh người rít lên. Người có biết ta sống thế nào không? Ta biết người từng trải qua những việc không vui vẻ gì. Sư phụ lệnh cho 7 người chúng ta giết lẫn nhau, một người còn sống, xong người kia thành lương thực trong nửa năm. Tiềm Long không nói nhiều, nhưng Thần Nam tưởng tượng được tình cảnh tàn khốc lúc đó. Những đồng bạn từng đồng sinh cộng tử phải giết nhau, đến lúc 6 người chết, một người còn lại tay nhuộm đỏ máu đồng bạn, cùng thi thể của họ mà sống sót qua ngày, quả là bi thảm biết bao. Thống khổ nhất thiên địa chắc không thể hơn như thế. Đáng sợ thật, lòng Bảo Bảo run rẩy mà nói. Ma chủ đúng là biến thái. Từ kim thần long ré lên, trên đời này y là kẻ tà ác nhất. Tiềm Long nghe bình phẩm nhưng không mắng mỏ thống hận như tưởng tượng mà lắc đầu. Các người không hiểu ông ta, từ góc độ nào đó ta hận ông ta cực độ. Ông ta tàn nhẫn, lãnh gốc, buộc ta phải làm những việc thê thảm đó, chỉ muốn tôi luyện tâm tính cho ta để tắt đủ sự ác độc. Nhưng từ góc độ khác, ta lại kính trọng ông ta. Người ta không chịu trói buộc của thế gian pháp tắc. Ông ta không quan tâm đến người đời nhìn nhận thế nào. Tất cả đều suy tính cho đại cục. Ta nghĩ nếu để làm việc lớn, ông ta sẵn sàng giết 100 vạn thần ma, 1000 vạn sinh linh không nháy mắt. Bởi ông ta là thiên cổ cuồng nhân. Tiềm Long đã đi rồi, lòng Thần Nam không bình tĩnh nổi. Thật ra ma chủ tính toán điều gì? Y biết có đại sự phát sinh, vì sao còn mang ngần ấy thiên giai cao thủ đi? Lẽ nào việc ở đệ tam giới còn trọng yếu hơn? Cho đến 2 tháng tiếp theo, Thần Nam lại biến hóa, hắn luyện hóa 5 hóa thân dung nhập vào bản thể. Hóa thân chỉ là đường tắt, hắn luyện hóa 5 ma thân khiến cho ma thể mạnh hơn, da thịt lấp lánh bảo quang như được đúc từ sắt thép, thể nội ẩn tàng sức mạnh vô tận. Bất diệt ma thân của hắn tiến thêm một mức, những cao thủ cung cấp chắc khó lòng thường tồn đến nhục thần của hắn. Nhưng hắn dù đạt tới cảnh giới thần vương đại thành vẫn chưa dừng ngộ ra pháp tắc riêng nên không biết hạ thủ như thế nào. Không có pháp tắc cũng không sao, vô hình tu luyện thái thượng phong tỉnh lục được coi là thiên giới đệ nhất kỳ công, không phải cũng không yêu cầu phải có pháp tắc sao? Hắn ta xuất quan rồi, đi tìm cổ tư và 2 con rồng. chúng ta đi Đông Hải một chuyến, lúc về chắc chắn sẽ có ác chiến. Hắn ta vô cùng ngượng ngập khi Đạm Đài Tuyền và Vũ Hình muốn đi cùng. Hắn ta không biết nói sao, muốn đi thăm Long Vũ mà có hai đại mỹ nữ đồng hành thật là quá khó xử. Nhưng trong dọc đường, Vũ Hình và Đạm Đài Tuyền lại chia tay, họ muốn đi khắp các nơi tại nhân gian giới, bởi họ đều tâm sinh cảm ứng sẽ có đại sự phát sinh. Trước lúc đi, Vũ Hình nói với hắn, nếu người đến Đỗ Già huyền giới, không được lỗ mãng hành sự. Đến lúc chúng ta sẽ triệu tập nhân mã cũng tiến vào, hiện tại cảm ứng của ta càng lúc càng mạnh, dự cảm rằng sẽ có việc đáng sợ xảy ra, đây chỉ là trầm tĩnh trước cơn mưa gió. Ta biết, các người cũng nên cẩn thận. Bọn Thần Nam đi về hướng đông, Vũ Hình và Đạm Đài Tuyền phi hành về một hướng khác. Đông Hải mênh mang, sóng biếc chập trùng. Chim biển bay cao, cứ ngư nhảy múa tạo thành bức tranh vô cùng sinh động và hài hòa. Biển lớn vô tận, sóng dâng ngút ngàn, đứng trước biển lại thấy con người vô cùng nhỏ bé. Tâm cảnh bất đồng, tư tưởng cũng khác. Trước đây Thần Nam cho chúi mũi vào chiến đấu, giờ đối diện với mặt biển mênh mông, cảm giác của hắn đều đứng từ góc độ chiến đấu. Làm sao có thể lợi dụng sóng biển trong lúc chiến đấu để phát huy tác dụng, bố cục trên biển như thế nào? Sau 3 tháng điều chỉnh, tâm cảnh của hắn bình tĩnh hơn nhiều, thấy mặt biển hùng tráng, tình cảm cũng đã biến hóa. Từ mặt biển, hắn nghĩ về tinh không rồi hướng sang vũ trụ, cùng không gian vô tận, tiếp đó nghĩ về thời gian vĩnh hằng. Môn để thăng tu luyện cảnh giới, không thể thiếu sinh tử đại chiến. Tu hoạch trong đại chiến sẽ chìm sâu. Khi ta từ trong núi xương sông máu bước ra, tiến vào tinh không thành tần khắc, ắt hẳn sẽ có cảm ngộ. Tu luyện giả chân chính không chỉ cần máu và cái chết khảo nghiệm, mà cả nhiều tầng cảm ngộ đằm sâu. Cuối cùng, bọn hắn đã thay đổi quyết định, không ra biển tìm Long Vũ ngay, mà ở lại bờ biển. Mỗi ngày, hắn đều nhìn biển lớn vô tận, quan sát sóng lớn yên lặng, nhìn nước biển chiều lên xuống. Nằm sau ngày sau, Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo không chịu nổi, kéo Cổ Tư chưa từng đi ra biển lang thang dọc bờ biển. Ngày thứ 10, Tử Kim Thần Long không chịu nổi nữa, oán hận nói với Thần Nam. Tiểu tử người ngớ ngẩn cái gì đấy, cả ngày ngồi ngay ra, có gì hay đâu nhỉ? Còn lươn nhà ngươi đã tiến vào thần vương lĩnh vực, có thời gian nên cảm ngộ thiên địa biến hóa, tĩnh tâm lại sẽ có ích cho tu luyện đấy. Dừng, dừng đi, Long đại gia ngày nào chẳng cảm khái. Biển toàn là nước, tuấn mã có 4 chân, mỹ nữ tươi đẹp, có cái gì mà phải cảm ngộ? Thần Nam chỉ biết cười khổ, tâm tính của Tử Kim Thần Long mà muốn tĩnh tâm cảm ngộ, ắt bằng đánh đố. Nhưng hắn không lo lắng, mỗi người mỗi tình, lão lòng thích nghi lăn lộn trong hồng trần, cũng như lòng Bảo Bảo và Cổ Tư, con đường tu luyện khác hẳn, không thể ép đi theo con đường của hắn. Tử Kim Thần Long, lòng Bảo Bảo và hắn náo loạn một lúc rồi hai con rồng đi ngay. Hắn lại mình ngộ thêm mấy ngày, cảm giác thu hoạch rất lớn. Đương nhiên không phải trong mấy ngày này tu vi tăng ngay, loại minh ngộ này là một dạng tu luyện tinh thần. Thời gian nối nhau lại đi qua. 20 ngày sau, hắn vươn vai đứng dậy, lẩm bẩm. Sau đào quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong phải là một quãng lắng mình, thu hoạch. Cây cỏ xanh tươi rồi sẽ lớn lên, cũng là một loại minh ngộ. Nghe mãnh hổ gầm, hạc vang ngâm sướng cũng đã dịu dắt tiến lên. Cả bọn bay vào trong đại hải mênh mang theo đường Tiềm Long Chỉ đi tìm Phiêu Diêu Phong. Phiêu Diêu Phong là một nơi tràn đầy màu sắc truyền kỳ, là thánh địa thiên hạ đều biết tới từ vạn năm trước. Tương truyền có cổ tiên nhân cư trú, là thiên môn kỳ dị đối với thiên giới. Bọn Thần Nam tìm thấy trong vùng biển sâu vô tận bảy hòn đảo, phân bố rất có quy luật. Đứng trên mây nhìn xuống, thấy chúng bảy theo hình bắt đầu thất tình. Thần Nam nói chính là nơi đây. Lòng Bảo Bảo hiếu kỳ, ta không thích đỉnh núi, gọi là thất tình đảo không được sao, hà cớ phải gọi là Phiêu Diêu Phong. Tử Kim Thần Long dường dường đắc ý, tiểu đậu đinh cần học hành tử tế vào, cần phải làm một con thiên lòng có lý tưởng, có văn hóa mới được. Ở đảo dưới chỉ là ảo giác thôi, lúc tiến vào mới thấy thiền địa trong trận pháp kỳ diệu thế nào. Đúng như con trọng Du Côn đã nói, ở đó có một hoang cổ đại trận che kín hải cảnh vào trong. Bọn Thần Nam đáp xuống, quanh co mấy lần liên tục đổi phương vị, sau cùng cũng vào được vùng thiên địa kỳ dị đó. Bên trong cũng có bảy hòn đảo, nhưng đứng gần nhau hơn, nhìn từ trên cao nhiều. Bảy hòn đảo gần như đứng sát vào nhau, khoảng cách không quá ngàn thước, hình thành bắt đầu thất tinh. Ở giữa mỗi hòn đảo đều có một đỉnh núi cao ngập mây, nhưng chúng có phần hơi kỳ dị, nên gọi là thông thiên chi trụ mới đúng. Đường kính của chúng không qua 300 thước. Từ chân lên đến đỉnh đều chằn chặn như bảy bạch trụ cắm thẳng lên hải đảo. trên bảy cây thông thiên trì trụ không có nửa ngọn cỏ mọc, lòng trọc lồng lốc vươn thẳng lên trời cao, từ xa nhìn lại vô cùng đặc dị. Bảy cây trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trên có dấu sét đánh, dấu đao phủ chém vào trong, thế nhưng tất cả bọn chúng vẫn sừng sững, nhuộm đẫm tuyết nguyệt phong sương, cơ hồ tồn tại từ tuyên cổ đến nay. Trên bảy hòn đảo lại xanh rờn, cổ thụ chọc trời mọc khắp nơi, dị thú gầm gào chấn thiên. Lúc thấy cự hùng cao 10 trượng từ sơn lâm ra, Long Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào hai bàn tay béo mẫm của nó, nước miếng chảy ra ảo ảo. Cạnh bảy tòa chủ đảo còn có một tiểu đảo, bên trên hoa tươi mờn mẩn, không có cây cối hay cự thú, mà là một hòn đảo gồm trăm hoa đua nở lúc xuân về. Trên đảo trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, nhìn từ xa như bức tranh cẩm tú, đẹp đến mê người. Chậm chậm đến gần sẽ nghe thấy tiếng chim hót, đập vào mắt là hồ điệp bay múa, ong mật vò ve, mùi thơm nước mũi phả vào mặt. Ở đây như đồng thoại thế giới, đượm khí tức vui vẻ, tường hỏa. Hai con rồng mắt sáng lên, không quan tâm tới cảnh sắc phồn hoa như gấm mà nhìn vào hoa quả viên. Long Bảo Bảo nuốt nước bọt ưng ực, lẩm bẩm: nhiều chủ quả quá, có cả linh đùng hỏa liên, thất bảo tiền đào, từ kim linh trì. Ta thích quá, cảm động quá đi. Nó thèm ăn đến mức nhắm tít cả mắt lại, bay thẳng về phía đó. Từ kim thần long cũng lao liền cặp mắt, cũng bám theo Long Bảo Bảo. Thần long đuổi theo, gõ hai cái thật mạnh để vào trung tình lại. Hiển nhiên đảo này có người cư trú, tiên quả viên được người ta tận tâm chăm sóc, nếu để cho hai họa hại tiến vào, có trời mới biết số tiền tài địa bảo này còn lại được bao nhiêu. Các người yên lặng một chút cho ta nhờ có được không? Tiểu Long lảo bảo: là bản tính của ta mà. Đúng, đó là bản tính của ta, từ kim thần lòng phụ họa. Đương nhiên cả hai không chịu ngã lòng. Các người đừng có gây họa có được không? Thần Nam nhìn quanh quất, nhỏ giọng nói với hai con rồng: các người yên lặng một chút ta coi, lúc nào chúng ta đi, lúc đó mang theo một chút, hiểu chưa? Hắn cũng có cách nghĩ bất lường này, khiến cho hai con rồng cười hằng hắc. Cô tự ở lại á khẩu nhìn ba tịt đại bất lường. Lúc đó bên trong đảo, nhanh chóng có hai bóng người bành tới chỗ bọn họ. Đó là hai người còn khá trẻ, nam anh tuấn tiểu sái, nữ mỹ mạo như hoa. Bất quá thần nam không coi họ là thiếu nam thiếu nữ, bởi trong mắt đối phương lóe lên ánh sáng thành thục của người đã trải nghiệm nhiều. Đó là hai tiên nhân đạt đến bất tử chi cảnh. Xem ra lời đồn không sai, phiêu diêu phòng này quả là tiên địa, có cao thủ tiên nhân cư trú. Ai đến đây vậy? Nam tử lên tiếng, lời lẽ bình hòa, không có tư thái kiêu ngạo như đệ tử cao môn đại phái. Thần nam gật đầu: ta tên là Thần Nam, đến đây tìm một vị bằng hữu là đệ tử của quý phái, tên là Long Vũ. À, ngươi tìm Long Vũ, đợi một chút. Hai người nhanh chóng lao đi. Không lâu sau, một thân ảnh tuyệt mỹ như hành vân lưu thủy tiêu sái bay tới. Long Vũ tuyệt mỹ vẫn tiêu sái như vậy. Vẻ đẹp của nàng khác hẳn mọi người, không có vẻ yếu đuối giả tạo của các thiếu nữ. Lời lẽ cử chỉ ưu nhã mà sảng khoái, dù đứng giữa trăm ngàn mỹ nữ vẫn khiến người ta cảm giác được nét đặc biệt. Vĩnh viễn tự tin như ánh dương quang. Long Vũ lúc này không còn là cô bé tóc ngắn, mái tóc đen dài buông xuống như thác nước, lấp lánh hào quang, dung nhan như ngọc sáng dịu dàng, đôi mắt trong veo hiện lên nụ cười, chiếc mũi yêu kiều hơi nhăn lại, cặp môi đỏ khẽ bĩu ra, lộ ra hàm răng trắng muốt như trân châu, nói với Thần Nam: nói mà không giữ lời, giờ mới tới thảm muội. Nàng ta giơ tay búng lên trán Thần Nam thật dứt khoát. Chỉ còn nữ tử như Long Vũ mới chào nhau kiểu đó, vĩnh viễn khác hẳn tất cả. Long Vũ thần thái phơi phới, lòng thái tự tin, độc nhất vô nhị. Tuy Thần Nam không thật sự hứa sẽ đến thăm nàng lúc nào, nhưng thần là thần nam nhân, không tiện tranh luận chuyện nào, mỉm cười mà đáp: thấy mỗi thế này, ta yên tâm rồi đấy. Long Bảo Bảo ở cạnh cũng nháy mắt, bất mãn lên tiếng: Long Vũ, muội quên ta rồi sao? Ha ha ha, quên sao được, tiểu Long khả ái. Long Vũ khẽ ôm Long Bảo Bảo lại, cười mà bảo: tiểu Long tham ăn, phải giảm béo đi thôi, không sẽ thành quả bóng mất đấy. Ha ha, ta còn ăn nữa đấy. Tiểu Vũ, ta rất nhớ muội đấy. Từ kim thần Long xòe hai tay ra, xú lòng nhà ngươi, lại hóa thành tân hình cờ đấy. Long Vũ cười hi hi, gõ ngay một nhát lên trán con rồng chủ côn. Long Bảo Bảo vặn mình, nháy mắt: Long Vũ, ta rất nhớ muội. Tiểu quỷ này, nhớ ta sao lại nhìn sang hướng khác mà chảy nước miếng thế? Đâu có đâu. Long Bảo Bảo vội đưa đôi kim hoàng tiểu trảo tử lên lau khóe miệng, bất mãn lẩm bẩm: đúng là lừa đảo. Long Vũ mỉm cười, ta lại không biết tiểu quỷ ngươi chắc không phải thích tiền quả viên trên đảo mới nhớ đến ta sao?
Không phải.
Long Bảo Bảo lộ tẩy, hiếm kỳ nó gượng ngập như thế.
Hai con rồng các ngươi đừng có gây loạn nữa, chốc nữa ta sẽ hái cho một ít, nhưng đừng có mò đến đó nhé.
Long Vũ dặn dò, nàng từng quen cả hai, đương nhiên hiểu tập tính của bọn chúng. Tần Nam và nàng ta cùng lên đảo, khắp đời ở đây nở đầy hoa, vừa đi vừa bàn luận. Cổ Tư và hai con rồng bám theo sau.
Long Vũ này, muội vẫn khỏe chứ?
Muội vẫn khỏe, sư phụ rất chiếu cố, không tiếc hào phí công lực để thăng tu vi cho muội.
Thế muội có thời gian nên về thăm nhà đi.
Quả dưa ngốc, không phải bảo muội về thăm ca ca đấy chứ? Triệt để giải khai tâm kết, yên tâm đi, không sao đâu. Lần trước muội biết ca ca đến thăm, cao thủ trên đảo phát hiện huynh ấy, muội thật cao hứng, không ngờ lại thoát được tử vong tuyệt địa.
Muội đã biết hết rồi ư?
Đúng rồi, mau nói tình huống cụ thể đi. Hai người tản bộ trên đảo, vừa đi vừa trò chuyện, lời lẽ tuy bình thường nhưng bao hàm lời chúc phúc đối với đối phương thật lòng. Đến lúc trời tối, ngoài xa truyền lại tiếng cười của mấy thiếu nữ mới khiến hai người tỉnh lại. Bất giác họ quay về theo đường khác, mấy thiếu nữ ngoài xa cũng trẻ tuổi như Long Vũ đang cười hi hi nhìn cả hai.
Long Vũ sư muội là ai đây? Mau giới thiệu cho chúng ta nào.
Mấy thiếu nữ đang trêu Long Vũ, Long Bảo Bảo đang thoải mái nằm trong lòng của một thiếu nữ vừa gặm chu quả mà ấp úng.
Ta biết là ai. Bất quá, ta muốn ăn tiếp một quả tử kim linh chi có được không nào?
Tiểu Long còn ăn chưa đủ sao? Mấy tiểu nữ phát hiện Long Bảo Bảo rồi, hiển nhiên bị nó hấp dẫn, cho rất nhiều đồ ăn ngon. Tử kim thần Long đang ngồi trên một tảng đá, thở dài.
Rồng cũng bị phân biệt đối xử, bực chết ta thôi.
Tia tịch dương cuối cùng tắt đi, sắc trời đã tối hẳn. Mấy tòa trụ đảo nằm cách đó không xa, có 7 cây thông thiên thạch trụ đột nhiên bừng lên. Thần quang sáng lòa, chiếu rạng hải vực khiến cho hoa đảo sáng như ban ngày. Long Vũ tỏ vẻ lo lắng, không ngờ thần quang lại sáng như ban ngày như vậy. Thần Nam cả kinh, chuyện này là thế nào?
Ngoại giới đã từng đồn đại rất nhiều lời đồn về Phiêu Diêu Phong, nhưng huynh có biết nó thật ra là thế nào không?
Thần Nam lắc đầu, ta cũng không có biết.
Kỳ thật nơi này không là thánh địa cổ tiên nhân cư trú, ngược lại nơi này không phải là thiện địa, sư môn muội cũng chỉ phụng mệnh tổ tiên ở lại đây bảo vệ thôi.
Chuyện này là thế nào?
Lần đầu tiên Thần Nam nghe thấy chuyện này.
Tương truyền rằng ở đây phong ấn 7 nhân vật loạn thiên từ thái cổ thời đại truyền đến ngày nay.
Cái gì? Thần Nam cả kinh, đó là bí ẩn vô cùng lớn. Cổ lão truyền thuyết cho biết trên đời có 7 tòa thánh sơn mà thần ma không phá được. Từ thái cổ thời đại, 7 nhân vật loạn thiên động địa bị phong ấn trong thần sơn. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, 7 thái cổ cường giả không chết mà có xu thế phá ấn. 7 tòa thần sơn bị họ luyện hóa thành 7 thạch trụ. Đó là tin tức kinh động, 7 nhân vật có thể loạn thiên động địa từ thời thái cổ lại bị phong ấn tại đây. Truyền tin này ra đến tù điện giới, tất nhiên sẽ dẫn đến phòng bà. 7 tòa bị bố trí thái cổ cấm kỵ trận pháp thành hình bắt đầu thất tinh, có 7 dâu chìm nổi cùng vô vàn năm tháng, 7 tòa thánh sơn dần dần có biến hóa, 7 thái cổ nhân vật bị thủy chung bất diệt. Cứ thế này, sớm muộn họ cũng đánh tan thánh sơn, chỉ đạt đại tộc bảo vệ thánh sơn đã không còn ai, sự muộn của muội làm một nhánh, vô cực cải biến tình hình. Vậy 7 thái cổ nhân vật sẽ xuất thế ư, không ngăn lại được sao?
Long Vũ gật đầu, đúng như vậy. Sư buồn của muội còn có muốn tiếp tục không?
Tuần tòng tổ mệnh thôi.
Đúng là khó tin. Thần Nam thở dài, không ngờ Phiêu Diêu Phong lại trong truyền thuyết lại là một nơi như thế này.
Long Vũ lại nói, lúc muội mới nghe thấy cũng vô cùng kinh hãi. Thật thánh sơn đã bị luyện hóa thành 7 cây thạch trụ, ngày sụp đổ không còn xa. Nhất là sau thiên địa đại biến, thánh sơn biến hóa càng rõ.
Cái gì? Sau thiên địa đại biến ư? Thần Nam cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra khắp cả người của chàng.
Thông thiên thất trụ vươn thẳng lên mây, lấp lánh hào quang, chiếu sáng cả trời đêm, khiến cho hải vực như ban ngày, vô cùng thần dị. 7 quang trụ nối với thiên địa khiến sao trời thất sắc. Ai ngờ thông thiên thất trụ nguyên là 7 tòa thánh sơn kiên cố nhất từ thái cổ thời kỳ đã sừng sững giữa thiên địa, phong ấn 7 nhân vật được coi là pháp lực vô biên, vậy mà cũng bị 7 người luyện hóa thành thạch trụ. Vô tận tuế nguyệt qua đi, 7 người vẫn sống cho đến bây giờ. Không hiểu họ mạnh đến mức như thế nào, Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư ngẩn ngơ nhìn Thông Thiên Thất Trụ. Quanh đó mấy thiếu nữ kiên nhẫn giới thiệu tình huống, tức thì chúng đều kinh hãi y như thần nam. Mặt biển bình tĩnh dần dậy sóng, bảy ngọn thạch trụ vươn lên mây xanh, phát ra hào quang xạ xuống mặt biển, sóng thần vô tận dâng trào khiến cho cả hải vực như sôi lên. Quái sự xảy ra sau đó, từng đại sóng lớn bay lên không hóa thành các loại thần binh lợi nhận, có cự phủ dài cả chục trượng, cự kiếm trăm trượng, toàn bộ do nước biển hóa thành nhưng lại sáng lấp lánh như tinh thiết thần binh chân chính. Tuy cách rất xa nhưng bọn thần nam cảm giác được số bình khí đó nước biển hóa thành này đáng sợ thế nào, quyết không kém hơn thần binh lợi nhận thật sự. Giá trị của thần binh nằm trong tay người sử dụng, nếu tu luyện giả đủ mạnh, một cọng cỏ cũng thắng được thần kiếm. Đương nhiên, binh khí do nước biển ngừng tụ thành được bảy nhân vật trong truyền thuyết truyền linh hồn vào đã vượt hơn thần binh lợi nhận, trở thành bảo vật trần quý. Cự kiếm, thần phủ, trường đao, mấy chục cây binh khí phát ra ánh sáng lãnh liệt, hóa thành từng dải sáng bổ vào thạch trụ. Từng đóa quang hoa lửa hận bùng lên như sao băng vắt ngang qua mặt biển. Số binh khí ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, có thể sánh với thần vật này không thể hành động được bảy ngọn thạch trụ, chỉ biết dựa vào lực va đập mãnh liệt chém tan điểm điểm hỏa tinh coi như vô dụng. Nếu trong thạch trụ thật sự phong ấn bảy thái cổ nhân vật, ắt phải kinh hãi trước ý chí của họ. Vô tận tế nguyệt đã qua mà họ vẫn chưa buông xuôi, vẫn dùng cách có công hiệu cực chậm này để bà phá thánh sơn. Tinh thần đáng kính không kém gì truyền ngôn ngu công rời núi mài sắt thành kim. Nên nhớ năm xưa, đó là bảy tòa thánh sơn vô cùng cao lớn. Từ thái cổ đến nay, trải qua dầu bể, năm tháng dài lâu đã mài thành thạch trụ, buộc người ta phải bội phục. Ý chí kiên cường, tính cách khuất bất, khiến cho bảy nhân vật này sau cùng cũng thấy được hy vọng thoát khốn. Đó có phải là ẩn hoạn khiến ta bất an chăng? Tần Nam lẩm bẩm. Ầm một tiếng, sóng dần ngút trời, tiếng hú vàng vọng từ trong một căn thạch trụ bùng lên khiến cả hải vực rung động. Ngàn tầng sóng dâng cao, nhưng tiếng hú lại áp chế được tiếng biển gào, trời đêm liên tục trùng chuyển. Sáu cây thạch trụ khác, cũng như cự nhân đang ngủ tỉnh dậy, phát ra tiếng hú mạnh hơn cả nước biển cuồng bạo. Tiếng biển gầm so với họ khác nào tiếng nhạc vui tai. Thần Nam cảm giác rõ ràng linh hồn chấn động, nỗi sợ từ đáy sau linh hồn đã dâng lên. Không sai, tâm linh cảm ứng trước đây của hắn có liên quan đến tình cảnh này. Hiện tại hắn đã khẳng định được, bài tiếng hú kéo dài nửa khắc mới dừng lại, bài cây thạch trụ vẫn sáng chói như trước, chiếu rọi thiên địa, mấy chục món binh khí chém loạn ngoài ra không có gì khác thường. Lòng Vũ lộ vẻ hồ nghi, xưa nay chưa từng có tiếng hú, chuyện này e là bảy thái cổ nhân vật thật sự muốn đột phá phong ấn rồi. Tần Nam rảo bước tiến tới, đến bờ biển cạnh Hòa Đảo, đứng ở cự ly gần nhất quan sát thạch trụ. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư và nhiều người nữa cũng tới, lặng lẽ quan sát Thông Thiên Thất Trụ. Bảy đạo hào quang chói lòa đột nhiên phát ra, bảy thân ảnh mơ hồ thoạt ẩn thoạt hiện trong thạch trụ khiến người Hòa Đảo đại loạn. Mau đi bẩm báo tổ sư. Mấy người nhắm thẳng trung ương Hòa Đảo chạy đi, kỳ thật không cần họ bẩm báo, lẽ nào tiếng hú vừa nãy không kinh động cao thủ trên đảo ư? Trên một ngọn núi thấp ở giữa đảo Hoa đã có bốn lão nhân đang đứng, họ đều lo lắng chăm chú quan sát Thông Thiên Thất Trụ. Lẽ nào nhân vật bị phong ấn sắp thoát ra, không ngờ lại phát sinh trong thời đại của chúng ta. Mấy ngày tới phải cho các đệ tử trẻ tuổi đi hết, để lại mấy lão bất tử chúng ta bồi táng là được. Không biết khi thất nhân xuất thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến lục địa đang loạn cả lên, nhưng mong là không có gì nghiêm trọng. Thời gian quá lâu rồi, bảy người là những nhân vật thế nào không ai biết được, nên chắc không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Nam nhìn sóng lớn vỗ bờ và Thông Thiên Thất Trụ nói với Lòng Vũ, những người này sư môn của muội không đối phó nổi đâu, lại trải qua vô thiên chỉ nhật, tiên địa chắc không có tìm được ai đối phó với họ, ta cảm giác họ mạnh không tưởng tượng nổi. Lòng Vũ mau về báo cho sư tổ muội mau an bài đi. Vô dụng thôi, họ sẽ không đi đâu. Nhưng như thế chỉ hy sinh vô vị. Lòng Vũ lặng lẽ nhìn bảy cây thông thiên chỉ trụ sáng chói. Biết là không thể nên có lúc không nên ngu trùng hoàn cố. Nhưng đây lại là tinh thần bất khuất. Sức của một mình muội không làm được gì. Nhưng nếu không dám làm, ắt gì hy vọng cũng mất luôn. Mấy vị tổ sư không thể thoái lui. Bóng dáng trong bảy cây thạch trụ rõ dần. Nhưng cũng với những cao thủ đứng ở cự ly rất gần trên Hòa Đảo, vận dụng thiên nhãn thông mới nhìn thấy được. Những thạch trụ cao tận mây xanh, đường kính mấy trăm trượng, nhưng có thân ảnh ở lõi đang hiển hiện theo dần dần trên cổ lão thạch trụ phảng phất dần dần trong suốt. Một nam tử cao lớn, thân cao chừng một trượng, đầy sức mạnh, mang tính bùng nổ, cơ nhục cuồn cuộn, làn da màu cổ đồng như được tu luyện từ ngàn năm. Thân thể của y không phải gồ lên kiểu đã man, mà thấy gần như hoàn mỹ, thể phách hữu lực mà thon thả. Mái tóc đen dài rũ xuống như thác nước, che trước mặt và sau lưng, mặt nhắm tịt như phảng phất phát ra hải đạo hào quang đằng lệ, khiến cho những ai nhìn vào y đều kinh tầm động phách. Đó là vô hình khí chất, bất diệt chiến ý vượt thiên cổ. Cổ lão chiến bào rách nát, chỉ che được từ bụng trở xuống, bị huyết thủy nhuộm đỏ, nhìn mà kinh tâm, chắc là từ rất xa xưa. Y từng tung hoành chém giết, mong nhuộm chiến bào, nhưng người bị y giết đương nhiên là thái cổ cường giả cấp cao. Bất diệt chiến ý dâng tràn là nguyên nhân trọng yếu khiến cho y thiên cổ bất diệt. Tay của y cầm một thanh cổ lão chiến mâu rỉ sét, căn mâu chống xuống đất, vết rỉ hoèn hiện rõ, bụi mâu chỉ lên trời, ảm đạm vô quang. Cây thanh đồng cổ mâu không hề sáng chói như xuyên qua thạch trụ và trả sát khí khiến ai nấy rùng mình. Người và tử mâu thái cổ tồn tại đến nay phát ra khí tức khôn tả, như cổ lão hóa thạch lại như bất diệt chi thể, chiến ý lằng vần. Đó là tổ hợp mâu thuẫn khiến cho y rách nát, nhuộm máu, thân thể cao lớn, cổ lão chiến mâu rỉ sét, tạo thành một bức tranh vô cùng chấn động. Kia là... Lòng Bảo Bảo đột nhiên hồ lên kinh hãi. Hào quang sáng rực, quang ảnh lóe lên bên trái nam tử cầm cổ lão chiến mâu, một thất chiến mã cao lớn, thần tuấn dẫn đồ lộ. Chiến mã vô cùng cao lớn, hơn nam tử một chiếc đầu, nó cũng nhắm mắt, toàn thân nhuộm máu thành màu đỏ sậm, khó lòng nhận ra màu lông thật sự. Thần dạy, nó vẫn còn sống ư, từ thái cổ phong ấn đến giờ mà vẫn không chết. Là thiền mã đấy, từ kim thần lòng gào to, qua là một truyền kỳ thần thoại, bị phong ấn vô tận tuế nguyệt mà bản thân nguyên lành lại giữ cho thiền mã còn sống. Tuy không nhận ra nhân vật trong 6 cây thông thiền thạch trụ, nhưng khí chất của họ chắc chắn không kém hơn người này. Tình cảnh vô cùng đáng sợ, thần nam hoài nghi dù ma chủ quay lại, tu vi hồi phục đỉnh cao, liệu có đánh bại được ai trong 7 người này không? Trực giác cho hắn biết 7 người này siêu việt vô cùng. Những người này có lai địch thế nào? Quả nhiên là một việc vô cùng đáng sợ. Cùng lúc, đột nhiên tình quang lóe sáng trên trời, tuyệt hoa như nước trải xuống. Tình quang, nguyệt quang đều tán loạn hết cả rồi. Lòng Vũ hồ lên kinh hãi. Mọi đệ tử trên Long Hoa Đảo cũng hồ vàng, tựa hồ dự cảm được sẽ có sự tình đáng sợ phát sinh. Lòng Vũ là chuyện gì vậy? Thần Nam hỏi. Bắt đầu thất tình thái cổ cấm kỵ đại trận phong ấn Thánh Sơn, giảm giữ 7 thái cổ nhân vật, đại trận quanh năm vận chuyển, cùng bắt đầu thất tình trên trời kết hợp. Đồng thời sao sáng trên trời dùng tinh thần trì lực liên tục tụ xuống mặt biển, cung cấp cho thái cổ đại trận. Nhưng mỗi một vạn năm, thái cổ cấm kỵ đại trận lại dừng trong khoảnh khắc, bởi tinh quang trên trời tán loạn, không cung cấp năng lượng cho cổ trận được nữa. Thần Nam đã hiểu ra, chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi này, cổ trận mất hiệu dụng, sức mạnh phong ấn thấp nhất. Nếu là lúc luân hồi trong vạn năm, ắt không vấn đề gì, nhưng giờ Thánh Sơn đã tiêu mà thành 7 ngọn thạch trụ. Thánh Sơn được coi là thần ma không hủy nổi, mà cũng thế, chỉ e không áp chế nổi 7 cường giả nữa. Cần phải dùng sức mạnh sao trời trấn áp phong ấn 7 người, quả thật là đáng sợ vô cùng. Đệ tử Phiêu Diêu Phong tập trung đến hết đây. Mấy vị tổ sư ở trung ương Hoa Đảo gào lên gấp gáp, bóng người lấp loáng, mọi đệ tử nhanh chóng lao tới. Bọn thần nam cũng bám theo, trên ngọn núi thấy một lão nhân mập ú quát lớn, giờ ta phát tổ sư lệnh, mọi đệ tử mau rời khỏi Phiêu Diêu Phong, càng xa càng tốt, trong vòng nửa tháng không được quay lại. Lúc này, thần nam công cảm thấy buồn cười trước thân thể béo phì của lão nhân làn lộ ra kình ý sâu sắc. Lão đã quyết tử nên muốn buồn đồ đi hết để giữ mạng. Không, cùng tồn vong với tổ sư, cùng tồn vong với Phiêu Diêu Phong, cùng tồn vong với sư môn. Mọi đệ tử chảy nước mắt hét lên. Ngu xuẩn, lão nhân đại nộ, ta lệnh cho các ngươi đi thật xa, bằng không ta lập tức tự tuyệt trước mặt các ngươi. Mau đi, còn không đi, ta chết ngay đây. Lão nhân giơ cạo bàn tay nhắm thẳng vào thiền linh cái. Tiếng khóc vang lên khắp đảo, các đệ tử lưu luyến quay đầu rồi mới bỏ đi. Tinh quang lấp lánh, 7 ngọn thông thiên thạch trụ rung lên kịch liệt, cả hải vực đều sôi lên, không chỉ 9 tòa chủ đảo lắc lư mà Hoa Đảo cũng rung lên bần bật. Bày hết đi cho ta, những ai tu vi cao thâm không thể dìu đệ tử bay đi, định bức tử ta sao? Hành động mau lên cho ta, lão nhân quát vàng. mọi đệ tử trẻ tuổi gào khóc bay về phía xa. Đệ tử trẻ tuổi đi hết rồi, trên ngọn núi ngoài mấy vị lão nhân còn hơn 20 trùng niên nhân. Lão nhân quát, các người cũng đi đi, mấy lão bất tử chúng ta ở lại đây là đủ rồi, còn người là còn hy vọng, hạt giống Phiêu Diêu Phong không thể đứt mạch từ đây, tương lai của Phiêu Diêu Phong phải dựa vào các người. Sau cùng 12 trung niên nhân ra đi, 13 người khác thả chết cũng không cất bước. Thần Nam kêu lòng Vũ nhuốm lệ sầu thương cùng Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư bay lên rời xa Hỏa Đảo. Chỉ khoảnh khắc mà thay đổi lịch sử tam giới. Vô vạn tinh quang sáng rực, thiên điện trắng xóa, không chỉ thái cổ cấm kỵ đại trận đình chỉ, một việc đáng sợ hơn đã xảy ra. Tinh thần chỉ quang không còn là sức mạnh áp chế thái cổ thất vị ma nhân vật, mà trở thành trợ lực cho họ thoát khốn. Bạch cường giả có thông thiên pháp lực đã tụ vô tận tinh quang đại, những dải sáng đánh vào thông thiên thạch trụ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vạn dặm mặt biển dậy sóng ngút trời, nước biển chạm tới mây cao. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới đột ngột phát sinh. Bài thách cổ nhân vật trong truyền thuyết phát được 7 cây thông thiên thạch trụ, phong ấn qua vô tận tuế nguyệt lúc này tàn vỡ. 7 tiếng hú vang động, tiếng biển gầm vạn dặm bị áp chế, thiên địa chỉ còn tiếng gầm chấn động màng tai. 7 vị thái cổ chiến thần phát được phong ấn đứng lên trên không, ai nấy chiến ý ngút ngàn, trên mình quắc cổ lão huyết ỉ rách nát, tay cầm thanh đồng cổ binh rỉ sét, ngửa mặt lên trời hú vang liên tục, mái tóc tùng bay cuồng loạn. Ầm ầm ầm, ngàn vạn tần sóng dấy lên, 7 tòa hải đảo sụp đổ, chúng bị biến tiếng gầm hủy diệt. Sau bóng người hóa thành hào quang kinh nhân bay về sáu hướng. Thần Nam nhìn rõ dung mạo của nam tử ở lại, y cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét, cưỡi trên đường thiền mã nhuộm máu, lạnh lùng nhìn xuống Ba Đảo. Tổ sư Phiêu Diêu Phong và mấy vị lão nhân giận dữ bay lên, sau lưng của họ hơn 10 trung niên nhân cũng bám theo. Thần Nam kéo lòng Vũ về lướt về trần trời, nhưng không đi quá xa, vận dụng thiền nhãn thông chú thị tình hình. Hắn biết bi kịch sắp diễn ra, dù mấy lão nhân kia cực kỳ mạnh. Tổ sư Phiêu Diêu Phong dấy lên thiền địa nguyên khí kinh hồn, như vì sao băng lao tới, xuất ra ngàn tầng kiếm khí bổ vào nhân vật cưỡi thiền mã. Nam tử cầm thanh đồng cổ mâu ngồi nguyên trên lưng thiền mã, không hề động đậy, mặc mọi làn kiếm khí lao vào mình mà không hề biến sắc. Các cao thủ của Phiêu Diêu Phong đều lộ vẻ vui mừng, chứng môn tổ sư là một cao thủ thần hoàng. Dù cho thiên tài cao thủ mà đứng yên chịu đòn, tất nhiên nhục thể khó lòng giữ được. Nhưng sự tình vượt xa ý liệu, ngàn vạn đạo kiếm khí kinh hồn bổ trúng nam tử từ phong ấn tuyệt địa tiến ra. Hào quang tan hết vào thể nội của y như mưa xuân thấm vào đất khô cạn. Cao thủ Phiêu Diêu Phong cả kinh, phập một tiếng, huyết quang lóe lên, nam tử ngồi trên lưng thiền mã khẽ vùng chiến mâu liền xuyên qua ngực của thần hoàng cao thủ nhanh hơn cả tia chớp. Huyết vũ rải rác, tổ sư Phiêu Diêu Phong tàn thây tịch diệt lập tức. Mọi cao thủ hồ lên đau đớn, mười mấy người cùng lao đến, nhưng trận chiến tàn khốc hơn họ tưởng tượng. Thái cổ nam tử không hề phát ra dao động, cũng không có hảo quang năng lượng lóe sáng, múa bình khí như võ giả tầm thường nhất trên nhân gian. Nhưng mỗi đòn lại xuyên ngực một cao thủ Phiêu Diêu Phong khiến cho họ tịch diệt. Máu nhuộm đỏ cả bầu trời, những cường giả mạnh nhất Phiêu Diêu Phong thoáng chốc đều bị thái cổ nhân vật quét sạch. Thái cổ nhân vật trong truyền thuyết không hề biến sắc, như lòng giếng trầm tịch vạn năm, tựa hồ tất cả đều không đáng gì. Ngoài xa, lòng Vũ mắt nhòe lệ, khóc không thành tiếng. Thân Nam lẩm bẩm, đúng là đáng sợ thật, thần hoàng cũng không chống nổi một đòn, không phát ra dao động nguyên khí uy bá thiên địa như ma chủ, đơn giản là một võ giả nhưng diệt hết tất cả. Lẽ nào 7 người này mở ra một tu luyện lĩnh vực mới? Trên tầng không đại dương, nhiều đệ tử Phiêu Diêu Phong không đi xa, họ tận mắt thấy sư môn cao thủ thảm bại, một thần hoàng và 3 thần vương bị diệt nhanh như sâu kiến. Mối thù này báo đến thế nào, bằng cách nào đây? Dù khổ tu cả đời cũng khó vươn tới cảnh giới này. Con người đều có huyết tính, không ít đệ tử quay lại cầm vang lao vào thái cổ nam tử, bao quát 12 vị trùng điền cao thủ. Nhưng trận chiến không cần sức, đơn giản là một trường đổ sát. Thái cổ nam tử ngoài búa cổ mâu hoàn toàn không làm gì nữa, nhanh chóng xuyên qua ngực tất cả, máu phun ào ào diệt gọn tất cả. Thái cổ nam tử ngồi yên trên lưng ngựa, trầm tịch như hóa thạch. Đột nhiên Hỏa Đảo dưới chân y vỡ tung, vô tận thảo mộc tinh hoa và thiên địa nguyên khí tràn vào thân thể của y, y như một hắc động không đáy hút hết thiên địa tinh khí. Đáng sợ thật là một tu luyện lĩnh vực mới. Tần Nam ở ngoài xa lặng lẽ quan sát mà lẩm bẩm, lẽ nào sóng gió ở đây sẽ quét qua lục địa à? Là họ ư? Là phải, nhưng tựa hồ cũng là không phải. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.